Trùng sinh chi nha nổi, chương 2011, Ngụy Ninh sinh đối địch, góc truyện audio.com, phòng hội nghị số 1 văn phòng tỉnh ủy tỉnh D, các thường ủy đều tới đầy đủ, chỉ có vị trí chính và vị trí số 1 bên trái, đó là chỗ của Liễu Tuấn và Ngụy Ninh sinh, thường thì hai người đứng đầu tới phòng hội nghị cuối cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Liễu Tuấn và Ngụy Ninh sinh nối nhau đi vào, Ngụy Ninh sinh tụt lại nửa bước. Quy củ bề ngoài ông ta giữ rất nghiêm. Đương nhiên hiện giờ mọi người đã biết bản phương án đầy lời hoa gấm của Ngụy tỉnh trưởng kỳ thực là lừa Liễu bí thư. Không phải nội dung cuộc trao đổi lần đầu tiên của hai người bị tiết lộ, mà vì trước đó không lâu nội dung hội nghị công tác kinh tế cục chính trị đã phát xuống các tỉnh. Trên cuộc họp đó, hai cha con họ Liễu đề xuất các phương án đối phó với nguy cơ tài chính sắp bùng phát của Âu Mỹ, Liễu Tuấn đặc biệt nhắc tới tỉnh D sẽ tranh thủ chuyển hình công tác chuẩn bị tốt ứng phó. Một số nội dung bí mật hơn trên thông báo không có. Nếu đã chuẩn bị nắm lấy cơ hội này đánh một trận chiến tranh tài chính thì bí mật cần phải giữ. Còn phương án ứng phó phổ thông không cần. Có thể thấy khi trao đổi với Ngụy Ninh sinh, Liễu Tuấn cũng có thái độ đấy, trước sau chỉ có một tháng, đường lối của Liễu Tuấn không thể xảy ra biến hóa trọng đại như thế. Bản thông báo đó vừa phát ra, các thường ủy đều hiểu rõ, Ngụy Ninh sinh đã chuẩn bị đấu với Liễu Tuấn rồi. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng không hòa thuận là chuyện thường, nhưng ở tỉnh D, mỗi vị thường ủy ngồi đây là liên quan lợi ích sát sườn, đều biết không thể xem thường. Căn cứ vào tính cách hai người mà phân tích, Ngụy Ninh sinh cho dù muốn đấu với Liễu Tuấn cũng phải có giới hạn. Tới cùng thì trước đó hai người không có tiếp xúc, không có mâu thuẫn quá sâu. Dấu vết hệ phái trên người Ngụy Ninh sinh cũng không rõ, ông ta làm tỉnh trưởng quan trọng là sự ủng hộ của phái bản địa. TW vì vỗ về địa phương, đảm bảo phát triển bình thường nên Ngụy Ninh sinh không đấu tranh vì phe phái bất đồng với Liễu Tuấn. Ủy viên dự khuyết cục chính trị 38 tuổi đủ nói lên tất cả rồi, hai bên không ở cùng đẳng cấp. Cho nên mọi người phân tích Ngụy Ninh sinh sở dĩ đấu với Liễu Tuấn chủ yếu là vì thị uy, tranh thủ bảo vệ tiếng nói lớn nhất của mình chính phủ tỉnh không bị Liễu Tuấn xâm hại. Nếu như Liễu Tuấn hạ mình, chủ động tỏ thiện chí với Ngụy Ninh sinh thì khả năng hai người hợp tác hữu hạn là có. Nghĩ rõ mấu chốt trong đó, các thường ủy tất nhiên từ góc độ bản thân suy nghĩ làm sao có phương án cân bằng giữa hai người. Lỗ mãng ngả theo một trong hai ở giai đoạn hiện nay là không thích hợp. Hiện giờ quan trọng là thái độ Liễu Tuấn ra sao. Có điều tin tức từ thủ đô truyền về không có lợi lắm với Ngụy Ninh sinh, Liễu Tuấn phát biểu trên cục chính trị và danh sách 100 chỉ tiêu giao lưu, đều nói rõ điểm này. Liễu nha nội đúng là như tin đồn, cực kỳ uy thế, dù muốn hợp tác với Ngụy Ninh sinh thì cũng phải do ông ta hạ mình xin hợp tác chứ không phải ngược lại. Ngụy Ninh sinh không tự giác, Liễu nha nội không ngại thông qua thủ đoạn cứng rắn thể hiện quyền uy của mình. Đó đều là chuyện sau màn, không khí phòng hội nghị nhìn qua còn khá thoải mái, năm mới khí thế mới mà. Liễu Tuấn và Ngụy Ninh sinh chia ra ngồi xuống, Liễu Tuấn nhìn qua các thành viên dự họp, mọi người liền mỉm cười gật đầu chào. Các đồng chí, hôm nay chúng ta mở cuộc, góc truyện audio.com, họp này chủ yếu có mấy đề tài phải thảo luận. Thứ nhất là nội dung cuộc họp cục chính trị, thứ hai tăng cường giao lưu cán bộ, thứ ba tăng cường bồi dưỡng lý luận các cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Tiếp theo chúng ta trước tiên học tập nội dung liên quan cuộc họp cục chính trị. Liễu Tuấn chậm rãi nói, giọng nam trung hùng hậu vang vọng trong phòng. Mọi người liền mở tài liệu trước mắt nhìn thì bình thường, nhưng thực ra trong lòng đều đang hồi hộp. Ba đề tài hôm nay đều không đơn giản, không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Các đồng chí căn cứ vào phân tích lãnh đạo quốc vụ viện và chuyên gia liên quan, các quốc gia phát triển của châu Âu thậm chí cả phương Tây, vì bong bóng kinh tế địa ốc và tín dụng bị vỡ, rất có khả năng gây ra khủng hoảng kinh tế cực lớn, để đối phó quốc vụ viện đưa ra phương án rõ ràng. Cụ thể tới tỉnh D chúng ta, bước đầu tiên là nhanh chóng hoàn thành chuyển hình kinh tế ở các thành phố chủ yếu như Giang Khẩu, Nam Phương, Bách Đảo. Nơi có xí nghiệp tập trung nhiều nhân lực bị ảnh hưởng sâu nhất của thị trường Âu Mỹ. Nếu như chúng ta không thể hoàn thành chuyển hình, một khi nguy cơ tài chính bùng phát kinh tế những thành phố này sẽ bị tổn thất cực lớn. Các đồng chí lãnh đạo quốc vụ viện yêu cầu chúng ta dùng tốc độ nhanh hoàn thành chuyển hình kinh tế, giảm thiểu nguy hại có thể gây ra của nguy cơ tài chính. Về điều này, các đồng chí hãy cho ý kiến của mình đi. Liễu Tuấn nói xong, ánh mắt quét qua phòng, cuối cùng dừng ở trên người Ngụy Ninh sinh. Các thường ủy khác đổ dồn vào Ngụy Ninh sinh, đợi ông ta lên tiếng. Đề tài thảo luận trên cuộc họp thường được thông báo trước, Ngụy Ninh sinh hẳn có chuẩn bị rồi. Ngụy Ninh sinh mỉm cười gật đầu, ưỡn thẳng lưng lên, nói. Liễu bí thư, các đồng chí, tôi phát biểu ý kiến của mình. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của cuộc họp cục chính trị, chúng ta phải kiên quyết chấp hành chỉ thị của các lãnh đạo quốc vụ viện. Các thường ủy đều mỉm cười, cho dù mọi người đều biết ông ta đang nói những lời sáo rỗng, quan trọng là ở nhưng và có điều. Song ông ta nói hoàn toàn tán đồng và kiên quyết chấp hành, mọi người tất nhiên phải tán đồng. Thân là lãnh đạo cao cấp của đảng, lúc nào cũng phải giữ sự nhất trí với TW mới là thái độ quan trọng nhất. Lãnh đạo TW và quốc vụ viện nhìn xa trông rộng, làm tôi rất khâm phục. Nói thực thời gian qua tôi rất quan tâm tới thị trường Âu Mỹ, căn cứ vào tình thế phát triển hiện nay mà xét, bọn họ quá ỷ lại và nhu cầu địa ốc và cổ phiếu thúc đẩy thị trường, tạo thành ẩn họa lớn, có khả năng xảy ra nguy cơ tài chính cao. Liễu Bí Thư nói rất đúng, tỉnh D chúng ta có một số thành phố, nhất là các thành phố kinh tế phát triển, chủ yếu là kinh tế hướng ngoại, dựa dẫm vào xuất khẩu rất cao. Một khi xảy ra khủng hoảng tài chính, thị trường Âu Mỹ sẽ thu hẹp, tạo thành ảnh hưởng cực lớn xuất khẩu thương mại, đồng thời tạo thành ảnh hưởng cực lớn với các thành phố này. Điều này làm tôi rất lo lắng. Nói tới đây, Ngụy Ninh Sinh nhíu chặt mày. Vẻ mặt mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Thực hiện chuyển hình kinh tế thoát khỏi sự lệ thuộc vào xí nghiệp đông lao động là phương châm định trước của chính phủ tỉnh. Điều này hoàn toàn nhất trí với tinh thần TW kế hoạch ban đầu của chúng ta dùng thời gian 4 năm hoàn thành chuyển hình kinh tế. Làm như thế thời gian đầy đủ, có lợi cho việc điều động. Góc chuyện audio.com, tài chính giúp đỡ xí nghiệp mới. Tiếp đó Ngụy Ninh Sinh khéo léo giải thích cho phương án của mình hơn một tháng trước. Tôi không phải là cố ý đối địch với Liễu Bí Thư cậu, mà chủ yếu xuất phát từ công việc. Nhưng hiện ra xem ra thời gian rất khẩn trương rồi, người Mỹ người châu Âu không cho chúng ta 4 năm. Cho nên tôi cho rằng, phải thay đổi kế hoạch, phải đi nhanh hơn, thời gian hoàn thành chuyển hình kinh tế phải thực hiện trong 3 năm, để ứng phó với nguy cơ. Phương án cụ thể tôi sẽ lập tức mở cuộc họp thường vụ chính phủ tỉnh, nghiên cứu thảo luận, tới khi đó sẽ báo cáo với Bí Thư và tỉnh ủy. Ngụy Ninh Sinh nói tới đó gật đầu với Liễu Tuấn kết thúc phát biểu của mình. Mọi người đều có thể nhìn ra, lời này của Ngụy Ninh Sinh cơ bản cùng một luận điệu với phương án trước kia, chỉ đổi bình không đổi rượu. Văn kiện cục chính trị nói rõ ràng, nguy cơ tài chính Âu Mỹ sẽ bùng phát trong thời gian gần. Còn Ngụy Ninh Sinh vẫn xác định chuyển hình kinh tế hạn trong 3 năm. Nói cách khác ông ta không tin vào phán đoán đó, chẳng qua không thể công khai làm trái quyết định tập thể của cục chính trị mà thôi. Nếu không nguy cơ tài chính bùng phát vào năm nay, chuyển hình kinh tế 3 năm sau mới hoàn thành không phải quá muộn sao? Liễu Tuấn khẽ gật đầu với Ngụy Ninh Sinh, trên mặt không có chút ý cười nào, chậm rãi nói. Các đồng chí phát biểu đi, cuộc họp này là để lấy ý kiến số đông, thảo luận một phương án khả thi. Lời này của Liễu Tuấn nghe qua thì hết sức quy củ, không có vấn đề gì, nhưng mọi người đều rõ nó bằng với trực tiếp phủ quyết lời của Ngụy Ninh Sinh rồi. Ngụy Ninh Sinh nói sẽ về mở cuộc họp thường vụ chính phủ tỉnh thảo luận, Liễu Tuấn lại nói hôm nay thảo luận phương án khả thi, tức là ở vấn đề này Liễu Tuấn đích thân chủ đạo, không ủy thác cho chính phủ tỉnh xử lý nữa. Sắc mặt Ngụy Ninh Sinh hơi biến đổi, cầm cốc trà lên uống. Phòng hội nghị xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Cách chương.